Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2017. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong mùa An Cư Kết Hạ tại Thiền Viện Sú Minh, Giang Côn Chánh Điện. Bài pháp đầu tiên sư xin đọc là cái phần trả lời của Thiền Sư liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ và chánh niệm. Thì suy nghĩ và chánh niệm theo như Thượng Sư này nói đó là hai cái pháp tự nhiên, và nó có thể nó cùng đồng hành, nó cùng xuất hiện cùng một lúc. Trong cái tình trạng mà tu tập hiện tại của mình á, cái chánh niệm của hành giả mà có tại hiện tại bây giờ là: một là chúng ta chánh niệm, mà hai là chúng ta suy nghĩ. Thông thường là chúng ta bị suy nghĩ nó lôi đi, mình duy trì chánh niệm, mình thấy chánh niệm, mình trở lại thì tâm mà chánh niệm có mặt, trong suy nghĩ biến mất. Thì đây là cái tình huống mà một vị hành giả hỏi thiền sư, nói rằng là: dạ thưa thầy, khi con ngồi thiền đó thì con thấy có rất nhiều cái niệm suy nghĩ nó sanh lên. Khi mà nó sanh lên rồi nó dựng lên rất nhiều chuyện, tâm con bị hút vào đó. Khi nhận ra tâm suy nghĩ ngưng, câu chuyện chấm dứt, tâm hay biết cũng ngưng luôn. Vậy thì làm sao mà tiếp tục duy trì chánh niệm đây? Trong khi ngồi yên, thấy suy nghĩ nó khởi sanh. Khi mà nó khởi sanh lên thì nó dựng biết bao nhiêu là chuyện, nó hút cái tâm mình vào đó. Khi nhận ra tâm suy nghĩ ngưng rồi thì chuyện nó phải chấm dứt. Rồi tâm hay biết nó cũng phải ngưng. Vậy thì làm sao mà duy trì chánh niệm cho một cách liên tục này? Thầy sư trả lời: nếu tu tập một thời gian lâu, pháp hành đã thuần thục, chánh niệm mạnh thì suy nghĩ đang diễn ra nhưng chánh niệm cũng có thể có mặt để quan sát. Như vậy thì là suy nghĩ đâu có thành là vấn đề, phải không? Suy nghĩ đâu có phải là tạp niệm, suy nghĩ đây là một cái vấn đề của cái sự tu tập mình đâu. Sau khi mình chánh niệm mà giỏi rồi, bạn có thể cập theo, bạn quan sát thì suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ nó trở thành đối tượng, nó giống như hơi thở, nó giống như là tiếng động mà. Tại sao mà chúng ta lại có cái thái độ rực rãi với sự suy nghĩ? Đó là cái điều mà ông thiền sư nào hay nhắc nhở hoài. Khi chánh niệm mạnh thì hành giả sẽ thấy rằng suy nghĩ đang diễn ra nhưng chánh niệm cũng có mặt để quan sát. Suy nghĩ và chánh niệm đồng hành, lúc bây giờ bạn sẽ học được rất là nhiều chuyện từ cái tâm suy nghĩ của mình. Hiện tại vì chánh niệm của hành giả nó chưa phải là loại chánh niệm tự nhiên. Có hai loại chánh niệm, một loại chánh niệm gọi là cái mình lúc đầu mình phải nỗ lực, giống như đa phần mà chúng ta bây giờ đó, chút cái nó quên. Ngồi thì tâm mình nó chánh niệm, tâm nó yên ổn, chánh niệm nó khá liên tục. Ngay chuông đánh xả thiền, bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài, tự nhiên tâm nó mất chánh niệm, tức là nó bị đứt đoạn hoài. Hiện tại chánh niệm của hành giả chưa phải là loại chánh niệm tự nhiên hay là chánh niệm tự động, nghĩa là khi mà nó có trớn rồi đó, nó sẽ tự động nó làm việc. Mình có muốn chánh niệm hay không chánh niệm, nó cũng phải tự động vậy thôi. Vì chưa phải là loại chánh niệm tự nhiên nên mỗi lần chánh niệm về tâm suy nghĩ, mỗi khi suy nghĩ sanh lên, hành giả thường dùng sức chú vào nó, cho nên tâm không suy nghĩ tiếp được. Để chánh niệm về tâm suy nghĩ lại bị chặn lại. Như vậy thì thiền sư nói rằng là khi mà chúng ta mà tập hiện tại bây giờ đó, mỗi lần mà suy nghĩ nó sanh lên đó, là trong này mình quan sát sự suy nghĩ, suy nghĩ nó ngưng lại. Mà ông nói sở dĩ mà suy nghĩ nó ngưng là tại vì mình dùng sức ở trong đó. Nếu mà mình thuần thục, mình hay, mình giỏi đó, mình sẽ nhìn cái sao mà tâm suy nghĩ nó không ngưng, và mình có thể tiếp tục quan sát nó. Vì cái loại chánh niệm của chúng ta hiện tại chưa phải là loại chánh niệm tự động, chưa phải là loại chánh niệm tự nhiên, nên mỗi lần chánh niệm về tâm suy nghĩ, khi suy nghĩ có mặt thì chúng ta thường dùng sức chú vào đó, cho nên tâm không suy nghĩ tiếp được. Để chánh niệm về tâm suy nghĩ bị chặn lại. Khi chánh niệm của hành giả trở thành tự nhiên, khi chánh niệm của hành giả trở thành tự động, không thì không dùng sức để duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ. Lúc ấy suy nghĩ có đó nhưng chánh niệm cũng có mặt để ghi nhận sự suy nghĩ. Bây giờ mới tiếp tục duy trì chánh niệm rồi học. Điều này đòi hỏi phải giỏi trong cái sự thực tập, người sơ cơ chưa có làm được. Như vậy thì cái câu hỏi của vị mà hành giả này nói rằng là: bây giờ làm sao mà tôi duy trì chánh niệm cho liên tục đây? Thì ông nói chỉ có một cách là bây giờ mình ghi nhận trong suy nghĩ. Cái tâm suy nghĩ có mặt thì dĩ nhiên nó mất, tại vì mình dùng sức, mình chưa giỏi mà, những sức tâm suy nghĩ đứng bất thì mình duy trì trách nhiệm cho các đối tượng khác. Một đôi khi bạn cần phải làm một chuyện gì, mình phải suy nghĩ, phải kế hoạch, phải dự trù trước khi bắt tay vào việc. Bạn chú tâm, tâm không suy nghĩ được, không dự tính được rồi làm không làm chuyện gì được. Vậy mỗi lần suy nghĩ tính làm gì nhớ cố gắng duy trì trách nhiệm, tâm vẫn kế hoạch nhưng đừng để trách nhiệm mất. Suy nghĩ có mặt nhưng trách nhiệm cũng ở bên cạnh sự suy nghĩ. Khi bạn dùng nhiều sức lúc chánh niệm thì các hiện tượng tự nhiên trong suy nghĩ không làm việc được. Đối với các vị chưa giỏi trong pháp thực tập rất khó quan sát được trong suy nghĩ vì không biết cách chánh niệm mà không dùng sức đó theo. Cái này là bây giờ mình làm là nó cứ mắc hoài. Nó suy nghĩ mình biết một chút. Đôi khi mình cố ý mình tiếp tục mình quay ra nữa nó nín là nó không có nói nữa. Nó biết mình để ý cái nó nín luôn. Điều đó có nghĩa là thực sự nói mình dùng sức trong mà mình không biết. Đối với các vị chưa giỏi trong pháp thực tập rất khó mà quan sát được tâm suy nghĩ trong cái lúc bây giờ này, tại vì bạn dòm của nó cái nó tuột nó mất à, nó đứng à, nó không có chịu đi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa biết cách làm thế nào mà cho khéo để quan sát tâm suy nghĩ mà không có dùng sức trong đó. Mỗi lần ghi nhận là tâm suy nghĩ ngưng lại. Suy nghĩ là pháp tự nhiên, tín niệm cũng là pháp tự nhiên. Hãy để cho hai pháp tự nhiên này cùng hiện diện một lúc, mà làm sao mà làm đây? Cố tình suy nghĩ vì có chuyện sắp làm, nhưng cũng phải chánh niệm để chánh niệm được liên tục. Tôi giảng có lẽ bạn thấy rất là khó nắm bắt, nhưng cứ tập cho chánh niệm được tự nhiên tự động đi, rồi bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. Có nhiều lúc đó thiền sư nói rằng là giảng rồi nhưng mà nhìn thấy quý vị không có hiểu. Thì ông nói thôi bây giờ chỉ có một cách là bây giờ quý vị tập cho tới cái mức độ nào đó, ví dụ như trong trường hợp này thì làm cho ra mà cái chánh niệm mình nó tự nhiên nó tự động đi, thì tự nhiên bạn sẽ hiểu tôi nói cái gì. Người ta thường lấy ví dụ như thế này là hồi trước á, tàu nó chạy ở trên sông á, nó phải dùng tới những cái loại đèn pha cực mạnh để mà thấy rõ cái đường mở đường, thấy đường phía trước để chạy. Ở phía trước tàu, mũi tàu đó, đầu tàu nó gắn mấy cái đèn rất là lớn. Khi tất cả những đèn pha bật lên để soi đường cho tàu chạy thì tất cả toàn bộ đèn ở trên tàu mờ đi. Bởi vì sao? Bởi vì năng lượng nó bị chia rồi. Nhưng khi tắt đèn pha thì toàn bộ đèn trên tàu sáng lên. Tâm cũng tương tự như vậy. Khi bạn chú tâm quá nhiều vào một tâm nào đó thì những tâm khác không còn hoạt động được nữa. Khi mình chú tâm nhiều vào một cái đối tượng nào đó, tức là như trường hợp mình mở đèn đó, cái đèn này mình mở mạnh quá thì mấy cái kia nó chịu, nó không có chi giờ, nó không có sức để mà nó sáng. Rất nhiều người thiền tập nhưng không ưa tâm suy nghĩ, đó là cái thái độ tự nhiên của mấy người mới tập. Trong đó dĩ nhiên là cũng có mình nữa. Sau một thời gian mình tu tập trên bìa mình quen rồi, thì lúc đó là khi mình ngồi thiền tâm nó suy nghĩ là mình bực bội, khó chịu lắm. Và trong nhiều năm cái điều này nó phản ảnh qua những cái bài mà trình pháp của các hành giả đó. Con ngồi tâm con nó suy nghĩ liên miên, suy nghĩ hoài, tâm không biết tại sao mình suy nghĩ hoài, đủ thứ chuyện gì nó cũng suy nghĩ mãi. Thầy sư nhắc nhở rằng suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, bây giờ mình tạm chấp nhận nó đi. Từ từ bạn sẽ thấy rằng là cái tâm suy nghĩ không phải là như nó ghê gớm như bạn nghĩ đâu. Rất nhiều người thiền tập nhưng không ưa tâm suy nghĩ, họ chú tâm rất dữ để chặn tâm suy nghĩ. Chú tâm quá nhiều, quá dữ, tới một lúc nào đó tâm thấy khả năng suy nghĩ. Lúc bây giờ họ nghĩ rằng tâm không suy nghĩ, thấy tâm không suy nghĩ đó, họ nói rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Đó là cái cách mà khi mình tập, chú quá nhiều vào trong cái tâm suy nghĩ, làm cho tâm không suy nghĩ được. Thật ra mình thấy là như thấy thôi. Có một lần là sư đọc một cái bài pháp, trong đó có một vị trình pháp và hỏi rằng có một người đi vô trong nhà bếp, thấy nhà bếp gọt gừng, nhìn chỉ là nhìn mà không có biết cái gì hết. Thì ông thầy sư nói cái này là tâm si. Khi mình nhìn cái đống gừng thì tâm trong này nó phải nhận ra cái nhìn là có cảnh sắc mà rồi mà có tục đế trong này nữa là gừng, rồi còn thêm có tâm suy nghĩ nữa đó. Thầy sư đã có phân tách cái này rất là nhiều lần rồi. Vì vậy trong cái thấy mà chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, là cái mức độ này rất là cao của các vị A La Hán. Nhưng mà thầy sư có nói rằng là trong cái thấy chỉ có cái thấy là tâm nó không tác động, tâm không có bị phiền não. Thường thường mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình bị lôi vào trong đó, phiền não tham sân si. Còn cái người mà tâm mà có chánh niệm, mà có trí tuệ mạnh đó, thì cái nhìn cái thấy tâm của họ không bị tác động, không bị dao động. Trong này thật ra khi mà nói rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy, tức là không thấy, không có suy nghĩ gì được hết trơn, bởi vì chú tâm nhiều quá, thì đây là có tâm si. Vì không suy nghĩ được cho nên thấy chỉ thấy mà không phân biệt được cái gì. Vì vậy trí tuệ không thể nào khởi sanh cho các vị này. Và thầy kể một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là quý vị đã nghe rồi, là thầy có gặp một người Mã Lai đó. Thì anh đã tập cái phương pháp gì đó không biết, mà tập 10 ngày. Rồi qua để anh tập, anh kể cho thầy nghe là anh chú tâm rất là dữ. Thì tới khi mà anh đi về lại, anh sinh hoạt không có được, anh lái xe mà anh không có, anh thấy đèn xanh đèn đỏ mà tâm suy nghĩ cũng được, sức gây tai nạn, sức chết. Trong tình trạng hiện tại của hành giả, khi thấy tâm suy nghĩ, bạn nhớ ghi nhận suy nghĩ mất, nhưng đây chỉ là những niệm suy nghĩ thô. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh, bạn sẽ nhận ra dòng suy nghĩ rất là vi tế. Những dòng suy nghĩ này không bao giờ ngưng, chúng sinh hoạt rất độc lập và trôi chảy không ngừng nghỉ. Đây là một cái điều khác để chúng ta thấy là đừng có muốn tâm tư suy nghĩ ngưng này. Khi bạn ngồi thiền mà thấy tâm suy nghĩ, bạn quan sát tâm suy nghĩ mất, bạn trở lại với đề mục khác. Cái này là mình làm và mình rất là thích cái chuyện này. Và đó là vì thói quen như vậy, cho đó mình không muốn nó suy nghĩ, để mình duy trì chánh niệm hoài. Mình nghĩ rằng tâm, nếu tâm không suy nghĩ thì niệm của định với mình rất là mạnh. Nhưng mà thiền sư nói khi chánh niệm càng lúc càng mạnh, bạn sẽ nhận ra rằng cái tâm suy nghĩ mà nó mất đó là chỉ là những niệm suy nghĩ thô mà thôi. Vậy thì cái sự suy nghĩ của chúng ta nó có nhiều cái tầng lớp. Ở phía trên nó ở rất là thô này, thì bạn nhìn nó tắt, nhưng mà rồi bạn để ý chút xíu nữa nó xuống tầng dưới, nó vi tế hơn. Rồi khi cái tầng nó tắt xuống nữa, càng vi tế hơn. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh, bạn sẽ nhận ra những dòng suy nghĩ vi tế càng lúc càng sâu dần. Những dòng suy nghĩ này không bao giờ ngưng, chúng sinh hoạt rất độc lập, trôi chảy không ngừng nghỉ. Nhìn thấy tâm suy nghĩ đấy, nhưng bạn không biết nó suy nghĩ cái gì. Thế thì làm sao mà chảnh? Có vậy không? Nó cả là một cái luồng ở dưới này nó chạy mà. Bạn ở trên này thôi á, thì bạn muốn nó ngừng thì nó ngừng đấy. Bạn dùng sức thì nó ngừng thật. Nhưng mà hễ mà sau này bạn giỏi, bạn sẽ thấy trên này nó ngừng, nó sẽ xuống nữa. Hết cái này rồi nó xuống nữa, xuống lên dưới này là bạn thấy nó chạy giống như điện dưới này đó. Và ông nói rằng là lúc bây giờ thì chỉ thấy nó sinh hoạt mà không biết tâm, không biết tâm nó suy nghĩ cái gì. Bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp cũng là trong cái tinh thần của cái bài giảng này, trong cái tâm suy nghĩ và tâm chánh niệm cùng đồng thời cùng một lúc. Thưa sư, con nhận ra mình không chánh niệm trên những đối tượng đang có mặt, mà suy nghĩ về một điều gì cần phải suy nghĩ, bởi vì con có chuyện sắp làm, cô này sắp đi về lại Việt Nam, và nói rằng là con thấy là con mất chánh niệm, con không chánh niệm trên những đối tượng đang có mặt, mà suy nghĩ về một điều dần gì đó con cần phải làm. Vậy thưa sư, con phải làm sao đây? Con nên dừng sự suy nghĩ để chánh niệm về những gì đang xảy ra, hay tiếp tục suy nghĩ về chuyện quan trọng cần làm trong những ngày sắp tới đây? Cả hai cái đều cái nào cũng cần hết. Con ngồi thiền, con phải duy trì chánh niệm trên các đối tượng xung quanh. Nhưng mà lần này con làm được. Con làm được vì tâm con nó bận, nó đang suy nghĩ sắp sửa đi về. Sắp sửa làm cái gì, đi gặp ai, nói cái gì, rồi phải dặn dò cái gì, khi về nhà phải làm gì vân vân, rất nhiều chuyện ở trong đầu mình khi mà mình sắp sửa đi về. Vì vậy bây giờ con không biết làm sao. Nếu mà đúng bài bản thì phải ngồi đây, phải duy trì chánh niệm cho đúng. Còn mà nếu làm như vậy thì không suy nghĩ được thì không sinh hoạt được. Trả lời, khi cần làm gì, tâm ưa hoặc định suy nghĩ, trù liệu sẽ làm gì, và hành giả có thể chánh niệm về tâm suy nghĩ. Điều này nó đòi hỏi nơi người tu tập phải thực tập nhiều mới vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm. Làm gì chúng ta cần suy nghĩ trước khi làm, đơn giản như bước lên bậc cấp bao cao bao xa, nhanh chậm như thế nào. Nếu cần suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng nhớ duy trì chánh niệm. Thì thiền sư cũng nói thì suy nghĩ, nếu cần thì mình duy trì chánh niệm, nhưng mà đâu phải ai làm cũng được đâu. Như hồi nãy ông nói rằng là cái sự thực tập của mình nó phải nhiều năm, rồi nó phải trở, cái chánh niệm của mình nó phải tự động hay tự nhiên, thì lúc bây giờ mình mới có thể cập theo mình khi quan sát sự suy nghĩ. Trong tình trạng hiện tại hành giả chưa giỏi, cho nên không thể vừa suy nghĩ vừa chánh niệm. Tâm chưa hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng và có thể quan sát nó. Hễ tâm suy nghĩ thì mất chánh niệm, hay chánh niệm thì không suy nghĩ được. Phải lựa trong một hai cái. Một là suy nghĩ, hai là chánh niệm. Chứ không thể vừa chánh niệm vừa suy nghĩ. Khi tập quan sát sự suy nghĩ, nhớ là đừng chú tâm quá xem suy nghĩ gì. Chỉ hay biết tâm đang suy nghĩ, biết thôi, dù biết chút định cũng được. Hãy suy nghĩ như thường, nhưng cố gắng hay biết, làm hoài đi, nó sẽ cập theo và quan sát được sự suy nghĩ. Thì bây giờ đồng chiêu mình tập này. Đó, bây giờ cô nói là cô cần suy nghĩ trước khi cô về, nhưng mà phải duy trì chánh niệm trong các đối tượng. Thì em nói, bây giờ khi tập quan sát sự suy nghĩ, nhớ là đừng, cái việc thứ nhất là đừng có chú tâm quá. Thế mà chú tâm quá, xem suy nghĩ gì á, thì gì đây, suy nghĩ nó tắt à. Vì vậy chỉ biết mà thôi, biết suy nghĩ đang có mặt. Đây là quý vị thấy không, cái này nó cũng đòi hỏi mình một cái nghệ thuật này. Chứ không phải ai làm cũng được đâu. Nghĩa là, nói một cách khác là quan sát tâm suy nghĩ mà đừng có chú tâm. Mà cái tập của mình là hễ mà quan sát cái gì là mình để ý. Bởi tâm nó đang suy nghĩ mà. Trong này nó có cái nội dung trong là mình ưa để ý lắm. Mình vừa để ý thì mình tự nhiên tự động chú tâm hồi nào không hay. Khi tập quan sát sự suy nghĩ để có thể vừa suy nghĩ mà vừa quan sát nó được, thì nhớ đừng chú tâm quá xem suy nghĩ gì. Chỉ hay biết tâm đang suy nghĩ, biết thôi, dù biết chút đỉnh cũng được. Suy nghĩ như bình thường, nhưng cố gắng hay biết, làm hoài đi, nó sẽ cập theo và quan sát được sự suy nghĩ. Tôi nhắc đừng chú tâm xem tâm suy nghĩ gì, vì làm thế tâm sẽ chặn lại, nó không có suy nghĩ được. Thưa sư, con ngồi và nhận ra tâm đang suy nghĩ về một chuyện gì, thay vì ghi nhận rồi quay trở vào trong hơi thở, con để yên cho nó tiếp tục suy nghĩ. Tâm chỉ suy nghĩ được một chút rồi ngưng thôi. Tập vậy có được không? Ừ, hãy tiếp tục đi, cố gắng quan sát tâm đang suy nghĩ. Một đôi khi hành giả có thể tập bằng cách là nếu cần nghĩ chuyện gì, cứ nghĩ đi, rồi cố gắng hay biết cùng một lúc. Chỉ biết thôi, đừng chú tâm quá tâm sẽ chặn lại, không có suy nghĩ được. Như vậy thì cũng có cách tập đấy, không phải không? Nhưng mà như hồi nãy ông có nói rằng là nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự thực tập và cái chánh niệm của mình nó phải liên tục đấy. Và cuối cùng là một cũng bài pháp cũng năm ngoái nữa, cũng nói về vấn đề mà vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm. Một vị thiền sư nổi tiếng có nói, khi tư duy thì bạn không thiền, khi thiền thì bạn không tư duy. Sư này là cái người đọc sách rất là nhiều. Vì vậy mình nói rằng là nghe thầy sư này nói rằng là mình có thể vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm, thì ông nói sao mà ngài nói gì kỳ lạ vậy. Tôi nghe một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Myanmar nói mà hễ mà tư duy thì không thiền, mà thiền thì không tư duy. Bởi vì cái vị mà nói cái câu mà thiền mà không tư duy là rất là đúng, bởi vì tư duy thì nắm bắt thực tế, phải dùng tới ngôn ngữ. Mà pháp thiền tư niệm xứ là dùng cái pháp chân đế, pháp chân đế thì nó đi vượt ngoài cái ngôn ngữ thông thường. Vì vậy nếu mà bạn đã suy nghĩ thì bạn không thiền. Ông nói rất là đúng. Bây giờ xin ngài giải thích theo. Theo con hiểu, tư duy là dùng ngôn từ, mà ngôn từ là chế định. Chúng giải thích cái mà vị thiền sư này nói này. Theo con hiểu, tư duy là dùng ngôn từ, mà ngôn từ là chế định, tức là thực đế. Trong khi thiền tập là quan sát để hiểu thực tại chân đế. Con sử dụng câu này làm định hướng tu tập, nhưng sau này con thấy có thể quan sát sự suy nghĩ đang có mặt cùng một lúc với đối tượng ở các căn khác. Như vậy con tự hỏi, nếu thực tập theo cách này, tức là cập theo quan sát sự suy nghĩ, liệu có mâu thuẫn với câu nói của ngài thực sư trên không? Từ trước giờ là tôi nghe cái câu nói rằng là thế mà tư duy thì không suy nghĩ thì không thiền, mà đã thiền thì không suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ thì phải dùng ngôn từ là chế định, là tục đế, trong khi thiền là tập quan sát các khái niệm, tìm hiểu thực tại chân đế. Và con sử dụng câu này như cái định hướng tu tập, nhưng mà sau này đó, khi mà con tới đây đó, thì thiền sư có nói về vấn đề quan sát tâm suy nghĩ, con thấy có thể làm được chút đỉnh. Vậy bây giờ làm sao đây này? Giờ hãy tiếp tục hay là trở lại cái vấn đề, nghĩa là một là tư duy, mà hai là chánh niệm rồi thôi. Thiền sư trả lời, đối với hành giả mới tu, người này không thể vừa suy nghĩ vừa chánh niệm hay biết, vì phải dùng rất nhiều năng lượng, hao tổn nhiều sức để làm chuyện này. Nhưng khi chánh niệm của hành giả mạnh hơn, bén hơn, suy nghĩ cũng vi tế hơn, bây giờ chánh niệm có thể quan sát được những dòng suy nghĩ đang diễn ra. Như vậy cái câu mà Ngài Trần Sư này nói rằng thế mà tư duy thì không thiền, mà thiền thì không tư duy, thì ông nói áp dụng cho người sơ cơ mà thôi. Khi một cái người mà đã tu tập lâu năm, một cái người mà đã tu tập, nhưng khi chánh niệm của một cái người mà tu tập nhiều hơn, đã mạnh hơn rồi, đã bén hơn, suy nghĩ cũng vi tế hơn, bây giờ chánh niệm có thể quan sát được những dòng suy nghĩ đang diễn ra, suy nghĩ vi tế hơn. Trong một cái bài nói về các dòng tâm suy nghĩ, thì sư nói suy nghĩ vi tế nghĩa là những lúc bây giờ những cái dòng suy nghĩ nó chậm lại. Quý vị, quý vị nghe cái bài mà ông giảng về vấn đề tâm, các tâm vi tế cũng ở trong năm này. Tâm suy nghĩ lúc đầu nó đi rất là nhanh, nó chạy với một cái tốc độ rất là kinh hồn. Ông hay làm cái ví dụ nó đi vù 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 đi rất là nhanh như vậy đó. Nhưng mà khi mà lúc đầu đó như vậy là tại vì sao? Tại vì niệm định tuệ của mình yếu, nhất là chánh niệm nó yếu. Chánh niệm nó yếu thành ra mình thấy suy nghĩ nhanh ghê lắm, cực kỳ nhanh và rất là mạnh. Nhưng mà tới một lúc nào đó rồi đó, khi mà chánh niệm của mình mạnh á, thì tâm suy nghĩ nó dịu xuống, và nó đôi khi nó trở thành cái trống rỗng nữa. Điều đó không phải là tâm suy nghĩ nó giảm tốc độ đâu, mà tại vì cái tốc độ của chánh niệm nó mạnh quá. Chánh niệm mạnh thì thằng kia nó phải chậm lại. Rồi giống hai chiếc tàu vậy đó, mình đứng chiếc tàu chạy, mình thấy chiếc tàu đi rất là nhanh, nó di chuyển vù 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 vù. Nhưng mà nếu mình đi trên một chiếc tàu khác, nếu cùng tốc độ với chiếc tàu này thì mình sẽ thấy tất cả những cái gì bên trong của chiếc tàu này, bởi vì hai cái nó cùng đi cùng tốc độ với nhau. Vì vậy không có cái nào nó giảm hết, hai cái đó nó vẫn chạy đều bình thường như thường. Nhưng mà vì cùng tốc độ, do đó mình có cảm tưởng giống như nó gần, nó đứng lại và nó và mình thấy rõ những cái gì xảy ra ở trong cái chiếc tàu kia. Khi tâm của hành giả, khi chánh niệm của hành giả mạnh hơn, bén hơn, suy nghĩ cũng vi tế hơn, tức là lúc này là suy nghĩ nó phải yếu hơn rồi đó, nó phải dịu hơn rồi đó, bây giờ chánh niệm có thể quan sát được những dòng suy nghĩ đang diễn ra. Tuy nhiên khi chánh niệm của hành giả rất mạnh và trớn của chánh niệm cũng mạnh, hành giả thuần thục trong việc quan sát tâm, thì cho dù hành giả có cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, chánh niệm sẽ làm việc của nó và suy nghĩ sẽ làm chuyện của nó. Chánh niệm và suy nghĩ tự nhiên nó xảy ra cùng một lúc mà thôi. Nói các bạn câu này. Nhưng đây là những dòng suy nghĩ sanh lên tự nhiên, chứ không phải hành giả cố tình suy nghĩ. Tuy nhiên khi chánh niệm của hành giả rất mạnh, trớn của chánh niệm cũng mạnh, tại vì bắt đầu nó liên tục rồi đấy, có muốn không muốn nó chánh niệm nó vẫn có mặt. Hành giả thuần thục trong việc quan sát tâm rồi, thì cho dù hành giả có cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, chánh niệm cũng sẽ tự động đứng bên cạnh đó và làm việc của nó, tức là hai cái pháp tự nhiên nó cùng đồng hành với nhau, và sự suy nghĩ làm chuyện của nó. Chánh niệm và suy nghĩ bây giờ đang xảy ra cùng một lúc. Thưa sư, như vậy điều này đòi hỏi hành giả phải có một trình độ tu tập nào đó, chứ hành giả sơ cơ sao làm cho được? Vâng, hành giả sơ cơ thì chưa thuần thục trong sự quan sát tâm nên chưa làm được. Như vậy thì là muốn mà cập theo mà sự suy nghĩ, mà thấy được cái sự suy nghĩ thì là quan sát được sự suy nghĩ, thì chánh niệm nó phải liên tục này, chánh niệm phải mạnh này, chánh niệm phải liên tục này, rồi nó phải bén này. Rồi bây giờ đó còn thêm một cái nữa là cái sự quan sát tâm của mình nó cũng phải hay, phải giỏi nữa, phải đòi rất là nhiều yếu tố, phải đòi mình nhiều yếu tố quá, mà cái người sơ cơ thì không có một yếu tố nào hết trơn. Và mình ngồi đó mình chỉ muốn tâm mình yên mà thôi. Vâng, hành giả sơ cơ chưa thuần thục trong sự quan sát tâm cho nên chưa làm được. Ngoài ra bạn phải nhớ, nếu không suy nghĩ thì bạn đâu có làm gì được, phải không? Vậy một người có thể duy trì chánh niệm thường xuyên sẽ không làm được gì cả, vì theo câu của thiền sư mà hành giả vừa mới trích dẫn thì thiền là không tư duy. Nếu mà thiền mà không tư duy thì những cái người mà tu tập sơ cơ thì còn có nói được, mà hễ mà ta tu giỏi rồi thì ta có thể vừa thiền vừa tư duy chứ. Còn nếu mà thiền không mà không tư duy thì làm sao mà sinh hoạt đây? Ví dụ như thiền sư này thường hay nói, trong khi mà tôi mà quý vị đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề thiền tập, sư Trí Dũng thông dịch cho tôi, thì tự động trong tâm của tôi này nó nhảy ra một cái câu trả lời liền tức thì. Và cái kinh nghiệm cho thấy là cái câu đầu nó chưa chính xác đâu, tại vì nó tới mà do cái tâm của thiền sư nó, ngoại trừ những cái trường hợp quá rõ rệt. Có những cái trường hợp mình suy nghĩ là gì đây, thiền sư này nói gì đây nhanh quá, không có thể, nhưng mà không phải đâu. Bởi vì nên cái này nó thuộc về sự thực tập rồi. Ví dụ như vừa rồi có một vị hỏi rằng là khi tôi ngồi thiền tôi thấy tâm sân nó khởi sanh, mới đây thôi à, lần rồi thì phải, ngồi thiền thấy tâm sân nó sanh lên, thấy tâm sân sanh lên thấy tất cả những cái tác động của tâm sân, ví dụ như là thấy cái ngực nó đau, nó nhói, nó rất là khó chịu, toàn thân nó nóng bức, đây là dấu hiệu của cái sự hiện hữu của tâm sân đó. Thì sư này nói rằng là lúc bây giờ chánh niệm nó cũng tới nữa, ngồi thiền thấy tâm sân, thấy các triệu chứng của tâm sân là tâm nó rất là chấn động, mà thân nó cũng rất là chấn động, chánh thủy nó đập rất là dữ, tim rất là mạnh, tay chân run rẩy, nóng nảy, mà người toàn thân nó nóng. Thì tức thì chánh niệm nó tới, khi chánh niệm nó tới tâm sân dịu xuống. Tới gần đó quý vị hiểu rồi ha. Nhưng mà khi mà tâm sân nó dịu xuống thì vị này nói rằng tôi nhìn qua cái đối tượng khác, tôi quan sát đối tượng khác. Bởi vì tâm sân dịu xuống rồi, quan sát đối tượng khác tâm sân nó quay trở lui. Thì bây giờ sư này nói rằng con nghĩ rằng trong cái tâm chánh niệm, tức là tâm quan sát, có tâm tham ở trong đó, muốn cho tâm sân nó mau dứt, và đồng thời trong này cũng có chấp tôi ta trong đó nữa, nghĩa là tâm này là tâm sân của tôi, có hai yếu tố luôn. Nhưng mà để trả lời hai cái mà của cái vị này nói đó, thiền sư không có trả lời, mà thiền sư nói không, ông nhìn nhưng mà tâm sân chưa xong. Rồi câu trả lời gần như là tức thì liền, khi mà sư mới dịu xuống, nói rằng nhìn chánh niệm có mặt, tâm sân nó dịu xuống, nhưng mà nhìn qua cái chỗ khác tâm sân nó nhào tới chỗ đó, rồi vậy là chưa xong á. Như vậy tức là cái sự quan sát của mình nó còn hời hợt lắm, nó nằm ở trên mặt thôi, thấy tâm sân nó ở trên mặt thì nó tắt liền đó, nhưng mà nó ở dưới là lớp ro, dưới nó còn rất là nóng. Vì vậy lửa ngọn ở trên thì tắt thật, giống người ta đổ nước á, thì lửa ngọn trên nó tắt rồi, nhưng mà trò dưới nó còn rất là dữ, rất là nóng. Và nếu mà lơ mơ mà đổ dầu, đổ xăng vào trong đó, nó thật là cháy lại liền. Thì quý vị thấy khi mà tập á, khi mà họ tập mà họ có kinh nghiệm á, trả lời tức thì ngay tức thì. Rồi bây giờ nói rằng trong cái tâm quan sát này nó có tham và sân, thì cái nếu mà tâm tham á, có thể thôi, không có chắc được. Mà tâm tham với tâm chấp ngã chứ không tâm sân. Bởi vì khi mà con quan sát cái câu trên trình pháp, khi con quan sát tâm sân biến mất rồi, con quan sát các đối tượng khác, khi con quan sát các đối tượng khác tâm sân quay trở lại, con suy nghĩ rằng trong tâm quan sát của con có tham và chấp ngã. Tham là muốn cái tâm sân này biến mất, và chấp ngã là tại vì muốn cho chấp là tâm sân của tôi. Thì ông nói chấp ngã là chắc chắn có rồi đấy. Tâm tham thì có thể thôi, chấp ngã là chắc chắn 100%. Đó, để chút xíu sư sẽ đọc lấy lại cái bài này, đọc lại cho người nghe, cũng nằm ở trong cái phần tâm sân nữa. Để quan sát được sự suy nghĩ lúc đó đang xảy ra, đòi hỏi sự thuần thục trong việc quan sát tâm, đã có thói quen nhờ đã làm nhiều lần. Với hành giả mới tập, nếu quan sát sự suy nghĩ sẽ ngưng, nhưng sau này nhờ chánh niệm mạnh sẽ quan sát được sự suy nghĩ lúc đó đang qua mặt. Nếu mà chánh niệm thì suy nghĩ ngưng, vậy cá nhân tôi sẽ không giảng gì được cả cho quý vị. Tôi có thể vừa suy nghĩ về những gì sắp nói, vừa chánh niệm chút. Tôi mỗi lần mà suy trí dũng dịch những gì cho quý vị là tức thì là tôi trong tâm tôi đưa một câu hỏi trả lời liền. Nhưng mà khi mà ông dịch trở lại cho quý vị là tâm tôi bây giờ nó ngồi đó, nó nhào nắng lại cái câu hỏi. Nó review, nó quay trở lại, coi thử là hồi nãy câu hỏi đã hỏi được cái gì và mình đã trả lời được mấy phần rồi. Nó nói là lúc bây giờ là cái tâm của tôi nó suy nghĩ rất là dữ, làm thế nào mà đưa một cái đáp án rất là đúng rồi. Hoặc cả là so sánh coi thử những cái gì mình trả lời có đúng chưa, có thiếu sót phần nào không. Thì ông nói rằng là trong khi mà sư Trí Dũng vừa dịch cho quý vị thì tâm của tôi trong này nó suy nghĩ, và tôi cũng tiếp tục tôi qua như nữa. Vì vậy tôi qua được cái tâm suy nghĩ của tôi, mà hễ mà có cái ý nào hay là tôi nhảy ra nói liền. Đó là lý do tại sao mà đôi khi nửa chừng tôi chụp ngang sư Trí Dũng mà không có dịch được lại vậy đó. Tại vì nó đang có trớn mà, cái tâm suy nghĩ trong này nó đang chạy theo cái trớn của nó, thì thiền sư này ông chịu không nổi, nói ra liền tức thiền, nói ra liền tôi mất. Đó, thì ông nói nếu vậy thì tôi không thể cho quý vị định pháp được. Nếu tôi không có cặp theo và tôi quan sát sự suy nghĩ của tôi. Khi mà câu hỏi được đặt ra, tâm tôi nó tự động nó suy nghĩ và tôi có thể theo dõi được sự suy nghĩ này. Và khi mà tôi theo dõi được thì tôi thấy có cái gì đúng cái gì hay là tôi phải trả lời liền. Thưa sư, như vậy câu nói của vị thiền sư mà con vừa trích dẫn chỉ áp dụng cho người mới tu mà thôi, phải như vậy không? Đúng như vậy, đó là lý do tôi thường khuyên hành giả mới tập nên ghi nhận sự suy nghĩ và trở lại trong thân. Đừng quan sát sự suy nghĩ hoài, vì người mới tu tâm chưa giỏi, chưa thuần thục để làm chuyện đó. Khi tập thiền nói chẳng hạn, bạn có thể vừa nói vừa duy trì chánh niệm, không suy nghĩ làm sao mà nói. Tôi cũng dặn đừng chú tâm quá nhiều, chú tâm quá tâm không thể suy nghĩ được, khi chú tâm sự suy nghĩ sẽ ngưng lại. Đây là một cách để mà thiền sư nói để mình quan sát lúc tâm suy nghĩ này. Lúc nói chuyện giao tiếp, hành giả có thể quan sát được sự suy nghĩ của mình. Ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang hay biết sự suy nghĩ bên trong khi đang chờ sự ký dụng dịch. Miệng bên ngoài không nói, nhưng bên trong tâm vẫn tiếp tục nói về đề tài đã được hỏi. Khi tâm bên trong suy nghĩ và hễ thấy cái gì đáng nói là tâm sai nói ngay. Vì vậy rất là nhiều lần tôi xẹt ngang vào khi sư Trí Dũng đang dịch tiếng Việt của quý vị. Đó là sư đọc lại cái chuyện mà hồi nãy sư nói đó. Tức là miệng bên ngoài tôi ngồi im, tôi không có nói, bởi vì sư Trí Dũng đang dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà ông nói rằng là bên trong tâm tôi nó vẫn tiếp tục suy nghĩ với cái đề tài đã được hỏi. Và nếu như mà suy nghĩ cái gì đúng gì hay là tâm tôi nó bắt buộc nó phải nói ra, thôi nó sẽ quên. Đó thì tôi suy nghĩ chắc có lẽ là cái phần này đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói về một cái đề tài khác, đó là nói về cái giá trị của chánh niệm. Giá trị của chánh niệm đang 54. Đây là một cái câu hỏi của bên phía tăng. Một sư hỏi: thưa sư, thưa thầy, con thấy mình không bình thường thì không có chịu tu, cứ chạy theo những cái thứ mà đạo tâm làm cho tâm mình kích thích. Khi đụng chuyện lại muốn thấy, muốn biết cái gì thật sự xảy ra, như người đã cố gắng tu hành nhiều cách tích cực. Sư này cũng thích cái yếu điểm của mình, là bình thường mình không tu, không có chịu tu, không có chịu cứ chạy theo hay cái gì mà tham sân si là chạy theo nó. Nhưng mà khi mà đụng chuyện á, lại muốn là cái tâm mình rất thật là yên tĩnh, tâm mình rất tốt, để nó thấy cái gì thật sự xảy ra như người ta đã cố gắng tu hành. Thì sư nói khi có chuyện gì xảy ra muốn biết muốn thấy nên mới hành thiền, khi không có chuyện gì thì không muốn tu tập. Điều này có nghĩa là vị này không nhận ra hay chưa nhận ra giá trị của chánh niệm. Thì thực sư nghe cái câu nói trình pháp như vậy thì thực sư nói rằng là sư chỉ tu khi nào có chuyện. Điều đó có nghĩa là không có chuyện sẽ không tu. Và đây là tâm lý chung của tất cả mọi người của chúng ta. Ở đây, ở trong thiền viện, có thời khóa, có giờ giấc đàng hoàng tử tế, con người để ý tới mình, thì ra mình giúp mình tu. Còn đến khi mình về nhà của mình làm biết mình không tu. Rồi gọi là cái động cơ thúc đẩy của mình không có. Vì vậy ông nói rằng là điều này có nghĩa là bạn không nhận ra, hay hoặc giả là bạn chưa nhận ra giá trị của chánh niệm. Vì không thấy giá trị cho nên bạn không thích thú trong cuộc thiền tập. Một người lúc bắt đầu thiền tập tâm không sốt sắng cho lắm vào chuyện thực tập, vì họ cảm nghe thiền tập sao mà nhiêu khê quá, mệt mỏi quá. Không thiền thì thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Có một sư cô đó, cô qua bên này cô tập thiền, cô trình với thiền sư, cô nói ở trong thiền đường á, là ngồi tu tập chung với người ta, là hoặc giả là ngồi hoặc giả là đi, phải duy trì chánh niệm cho nghiêm túc. Có nhiều người cũng để ý tâm này cũng nói vậy đó, trong thiền đường là ta tu nghiêm túc lắm, vì vậy mình cũng phải tu theo người ta và cảm thấy căng thẳng quá. Ngược lại đó, con thả ra, con không có ở trong thiền đường nữa, con đi ra ngoài, con đi kinh hành, con đi bộ ngoài thì con cảm thấy thoải mái sung sướng quá, đi dòm dòm cây này, hoa kia, hoa nọ rồi vậy đó. Thầy sư nói khi mà mình thả tâm mình ra và mình đi mà mình dòm cái này dòm cái kia mà mình cảm thấy rất là thoải mái đó, thì ông nói là toàn tâm si không. Khi mình đi mình nhìn như vậy đó, tại vì mình không chánh niệm nữa rồi, thì mình cảm thấy sẽ rất là thoải mái. Thoải mái là bởi vì nó theo đúng cái thói quen của cái tâm si của mình. Như vậy ông nói, mình bỏ tiền, mình đi du lịch, mình đi chơi, mình đi chỗ này, chỗ kia, mình dòm thắng cảnh này, thắng cảnh nọ. Thật ra trong khi mà mình nhìn như vậy toàn là tham sân si không. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái cảnh nếu đẹp mình rất là thích, cái cảnh mà xấu mình ghét. Thì ông nói toàn tham si nó ngự trị trong tâm của mình trong suốt cái thời gian mà mình đi chơi đó. Không có một cái chút nào mà gọi là tỉnh táo trong đó đâu, ngoại trừ trường hợp mình duy trì chánh niệm rất là rốt ráo. Có một năm trường sư nói, tôi dẫn một nhóm hành giả đủ thứ nước ngoài mà đủ thứ quốc tịch, người Singapore, người Việt Nam không biết có không, người Malai, người Brunei, người mấy xứ mà trong cái Asian đó, bay tấp xứ đó. Thì ông nói tôi mới dẫn mấy người này đó, là bây giờ đó mình sẽ tập thiền trong khi mình đi shopping, kêu một shopping meditation, dạng nói vậy đấy. Thì người ta giới thiệu tới một cái chỗ đó là một cái đảo ở đâu bên Mã Lai đó, chỗ đó là nó bán toàn đồ tốt mà không có thuế, chỗ đó mình có thể mua không biết được bao nhiêu đó mà toàn là đồ đẹp đồ tốt không à. Thì ông nói rằng là mình mới để ý là hễ mà khi mà xuống xe buýt đó rồi đó, là các bà các cô là thôi hết chánh niệm, hoàn toàn là mất rồi, quên mất tiêu luôn à. Rồi ông nói có một lần nó có một cái cô cổ đứng, cô đâm lửa cái gì đó không biết, ông tới sau lưng ông tới sau lưng cho ông hỏi làm sao có chánh niệm hay không, hồi bà kia hết hồn hết vía à. Rồi cái tối về ở trình pháp, cô này cô nói khi mà tôi thấy nó bán cái sách tay đó đó với một cái giá mà rẻ như vậy là cái tâm của tôi nó không còn cái gì mà chánh niệm nữa. Khi mà ông hỏi cái câu có chánh niệm hay không, tôi mới ý thức rằng là trong cái thời gian rất là lâu, gần 5-10 phút đó, tâm tư hoàn toàn nó chìm đắm ở trong cái màu sắc, cái vải, cái gì của cái sản phẩm, hoàn toàn nó bị hút vào trong đó, không còn nhớ cái gì xung quanh nữa. Rồi cô nói rằng là tôi rất là cảm ơn thầy để nhắc nhở những trường hợp như vậy, nhưng mà rất là may, rất là không may cho chúng tôi là ông đâu có phải ở xung quanh tôi hoài mà nhắc. Thì ông thầy cũng nói vậy thì bây giờ bạn hãy nhắc bạn thôi à, chứ không biết làm sao. Cho đến lúc nào mà bạn cảm thấy cái chánh niệm, cái giá trị của chánh niệm, nghĩa là hễ mà không có chánh niệm thì tâm của bạn nó sẽ rất là chao đảo, tâm của bạn nó rất là bị tác động rất là mạnh, nó không còn yên ổn nữa, thì may ra bạn sẽ duy trì chánh niệm mọi lúc và mọi nơi. Tuy nhiên sau một thời gian dài tu tập thực tập chánh niệm, hành giả nhận ra khi sắc niệm tâm của người ấy rất loạn động. Lúc đầu nè mới tập á thì thấy sao mà thiền tập cực quá, mỏi mệt mà nhiêu khê quá, không thiền thì thấy thoải mái hơn. Nhưng mà sau một thời gian dài tu tập thực tập chánh niệm, hành giả nhận ra khi thất niệm tâm rất loạn động, ngược lại có chánh niệm tâm yên ổn. Bây giờ vị ấy sẽ thấy được giá trị của chánh niệm và không cho phép tâm mình thất niệm, không để tâm buông lung phóng dật nữa. Trong giai đoạn đầu tâm suy nghĩ, giai đoạn thứ nhì trí tuệ suy nghĩ. Cái giai đoạn đầu là nó nghĩ rằng là hễ mà không chánh niệm là thoải mái lắm. Ông nói cái này là tâm suy nghĩ. Tu tập một thời gian rồi bây giờ nó thấy rằng hễ mà cái lơ mơ mà không có chánh niệm là cái tâm của mình nó sẽ phóng dật, nó loạn động vô cùng. Lúc bây giờ phải giữ làm sao cho cái tâm mình nó chánh niệm hoài. Thì ông nói lúc bây giờ là trí tuệ suy nghĩ. Khi bỏ một thời gian lâu không có tu tập, không thực tập chánh niệm, cái gì xảy ra? Tâm bây giờ phóng dật rất dữ, tâm không nguyên, tâm không trụ vô được một điểm nào được cả. Tâm suy nghĩ rất nhiều, tâm lẫn lộn, tâm bây giờ mù mờ, không sáng suốt, không định tĩnh. Đây là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là bạn bỏ, bạn không tu tập. Còn nói khi nào mà bạn đi về nhà mà bạn thấy rằng là tâm mình đã phóng dật rất là dữ nè. Bữa tối ngủ nó nằm đó, nó nhớ lại cái chuyện phải làm những cái gì ở trong ngày, hay là những cái chuyện ngày mai sẽ làm, tâm nó suy nghĩ rất là nhiều. Cái chuyện đó không xảy ra ở trong từng thiền, đi ra về nhà làm phóng dật rất dữ, tâm không yên, nằm đó muốn biết, muốn vô trong cái đề mục thường là mà quen thuộc của mình, như hơi thở, như phòng xe, là vô cũng nổi, nó bắt không nổi, tới nó trượt ra. Tâm phóng dật rất dữ, tâm không yên, không trụ vào một đề mục nào được, tâm suy nghĩ rất nhiều, bây giờ tâm rất lẫn lộn, không sáng suốt, tâm mù mờ và không bình tĩnh. Tôi thường hỏi các vị hành giả khi chánh niệm có mặt tâm bạn thế nào, và khi thất niệm bạn thấy tâm thế nào. Bạn cần so sánh để thấy phẩm chất của tâm trong hai trường hợp, nhờ thế thì chúng ta mới rõ giá trị của chánh niệm, và thật sự muốn duy trì chánh niệm, thật sự lúc đó là muốn tu, để thấy được cái giá trị của chánh niệm, là lúc đó là thật sự là bạn muốn đi rồi đấy, bạn muốn tập thật sự rồi đấy. Bởi vì lúc bây giờ là mình không cho phép cái tâm của mình nó buông lung phóng dật nữa, nó khổ quá rồi. Khi phiền não sanh lên, nếu tâm không chánh niệm, phiền não sẽ rất mạnh vì không có gì cản trở ngăn chặn nó. Ngược lại, khi tâm có niệm, phiền não sanh lên, hành giả nhận ra ngay phiền, nên phiền não không có gì bộc phát. Tôi muốn nhắc nhở các hành giả luôn luôn kiểm tra phẩm chất của tâm, khi có chánh niệm thì thế nào và thất niệm thì tâm ra sao. Tôi muốn biết quý vị sẽ trả lời thế nào đây, khi có người đặt câu hỏi với quý vị khi quý vị trở về Việt Nam. Nói cho tôi, anh chị hãy nói cho tôi biết, sư đi tu thiền mấy tháng rồi bên Miến Điện, có được lợi lạc gì? Để trả lời câu hỏi này, bạn phải tự mình thấy được giá trị của sự tu tập. Có thấy mới nói cho người ta khác, mới nói cho người khác nghe tại sao mình bỏ tất cả mọi chuyện để đi tu trong 5, 10 ngày, 15 ngày một tháng. Ông hỏi, ông nói, khi mà bạn về tới Việt Nam rồi, người ta mới đặt câu hỏi với bạn là anh hay chị hãy nói cho tôi biết là trong đi hành thiền ở trong 10, 15 ngày vừa rồi đó, anh có thấy được cái sự lợi lạc nào không? Có cái gì mà rõ rệt không? Thì nói cho tôi nghe chứ sao? Thì ông nói là mình có thấy được cái giá trị mình mới nói chứ. Còn mình không thấy được cái giá trị mình đâu có biết cái gì đâu mà nói. Sư nhớ có một lần sư gặp một sư cô ở bên Thường viện Phước Sơn á. Cô này ở trong trung tâm sự nguyên này 18 tháng. Vào lúc thời kỳ đó, thời kỳ mà cô đó qua đây á, là cô cư sĩ thôi. Sư nhớ là cô đi trong một cái nhóm đông lắm. Sư đây là lần thứ nhì là sư đi theo các hành giả Việt Nam, từ Việt Nam đi qua Miến Điện đó. Thì cô này đi theo trong nhóm. Sư nhớ còn nhớ là cô lên phi trường, cô ôm cái mang cái sách này. Cô đi thôi, cô thấy cô đi, cô dòm, cô ngó khắp này, cô thích lắm. Mới lần đầu tiên mà. Cô qua đây xuất gia tu nữ ở bên này 18 tháng. Khi mà về bên đó rồi người ta hỏi cô, tôi nói là cô đi qua, cô ở chi mà lâu vậy? Mỗi chắc là cô tu tập, cô thấy hay lắm, sao mà cô ở lâu vậy? Cô nói, cứ vậy thôi à. Tức là không biết, tu cho cũng không thấy cái lợi lạc gì trên, cũng vậy à. Hỏi bữa sau có đi nữa không? Thì bữa sau cũng đi, nhưng mà rồi về chắc cũng vậy à. Tức là sư cô cũng vậy đó, thì lại đặt vậy. Thưa sư, khi nghe những lời sách tấn hay tự nghĩ lại cũng tinh tấn được một thời gian, nhưng khi sự cám dỗ có mặt thì tâm vẫn theo thoái hư tật xấu là chạy theo nó như vậy. Con đọc kinh, đọc sách, học giả là con nghe băng hay là con giữ các cái buổi trình pháp thì con nghe thiền sư nói, nó con nghe thì con cũng rất là thích, con cũng tinh tấn được một thời gian. Nhưng mà thả ra rồi là khi mà mình, cái thời gian bình thường mà cám dỗ mà có mặt là con chạy theo nó. Thiền sư trả lời, khi cám dỗ có mặt đó là lúc chúng ta phải tinh tấn hơn nữa đấy. Có rất nhiều cách để thực tập khi phiền não mạnh. Phương pháp tôi thường dặn là khi phiền não mạnh, hãy lựa một đối tượng trung tánh như hơi thở, phòng xẹp, chú vô đó giúp tâm yên xuống, rồi sau đó quay trở lại quan sát cảm xúc cảm giác. Đó là cái cách mà thiền sư thường hay nói. Ví dụ như chẳng hạn như ông nói là khi ví dụ mình gặp một cái đối tượng nào, ví dụ như chư tăng chẳng hạn gặp một cái người nữ rất là đẹp, rất là hấp dẫn chẳng hạn, là nó mình bị nó hút trong đó. Lúc đó tâm mình suy nghĩ rất nhiều về đối tượng này. Không phải suy nghĩ lúc đó mà mình suy nghĩ về nhà, trong khi mình sinh hoạt, trong khi mình đi bát, trong khi mình ăn uống, trong khi mình ngủ ngay nó cũng suy nghĩ nữa. Thì ông nói trong những trường hợp đó, hãy lựa một đối tượng trung tánh chung qua đó đi. Giữ cho tâm yên rồi lúc đó mình thả ra, mới quay trở lại quan sát cái cảm xúc của mình khi mình nghĩ về đối tượng. Nguyên tắc thực tập là khi phiền não có mặt, nhỏ hay lớn, phải quan sát phiền não trước, sau đó hãy tiếp tục duy trì chánh niệm thì tâm lực mới mạnh để xử lý chúng. Tập lơ là giải đãi thì phiền não đến nhỏ hay lớn đều có khả năng lấn át tâm. Để xử lý phiền não thì có thể, ngoài cái chuyện mà tôi vừa nói, tức là bạn tu tập thiền định, tu thiền và thiền tứ niệm xứ, bạn có thể tu giới, tu định và tu tuệ. Thực tập tứ niệm xứ là bạn tu tuệ. Tức là nếu như là quý vị muốn xử lý phiền não, ví dụ tâm ái hay tâm tham, tâm sân chẳng hạn, thì có nhiều cách để bạn tập. Học giả là mình sử dụng trí tuệ của mình tu tuệ thì thực tập thiền tứ niệm xứ. Nếu mà đối tượng mạnh quá, mình sử dụng một đối tượng trung tánh, chuông vào đó đi, rồi quay ra trở lại quan sát cảm xúc, cảm giác của mình. Thực tập tứ niệm xứ là tu tuệ, tu giới là dùng tinh tấn giữ giới cho trong sạch, tu định là khi phiền não mạnh, không suy nghĩ để ý đến điều gì hết, mà chỉ để ý tới một đối tượng thôi như hơi thở, cảm giác. Sự chú tâm này sẽ giúp cho phiền não lắng xuống, đây gọi là tu định. Như vậy là không phải chỉ có tu tuệ mà thôi, mà bạn có thể dùng giới luật, bạn có thể dùng tâm định để bạn xử lý phiền não. Và dĩ nhiên thì là dùng giới và định thì nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi, vì vậy khi mà định mà yên rồi thì tự nhiên tâm phiền não nó lên trở lại. Đó, nhưng mà khi mà những cái lúc mà rất là khẩn cấp thì mình có thể dùng nhiều cách. Ví dụ có vị thì dùng sự tinh tấn giữ giới, nhất định là không có chạy theo phiền não tham sân si đó, thì bạn có thể làm cái điều đó, hoặc giả là tu định bằng cách chú vào một địa ngục. Như có một năm thì phải, sư nghe một sư này kể là gì đây, có một nhà sư, ông này thì không có tu thiền tứ niệm xứ mà tu định thôi, tập thiền định mà thôi. Thì sư nói rằng là đó, một hôm á, sư ở đâu đó, sư ở trong chùa đó, mà sư đi ra ngoài vườn á, sư làm gì trong ngoài vườn á, thì trời mưa rất là lớn. Trong khi mà trời mưa lớn như vậy đó, thì sư chưa biết đi trốn vào chỗ nào, mình mới sẵn thấy có cái kho mở cửa. Thì kho mở cửa, cái sư chuông ở trong cái kho đó để mà núp cái bớt mưa trốn ở trong đó. Thì khi mà vô trong đó thì thấy có một cái bà, có cái cô đã đứng sẵn ở trong đó rồi. Nên thì cái kho nó quá nhỏ đi, thành ra khi mà sư bước vô một cái thì gần như là ôm sát bà này, hai người đứng đều đồng nhau. Thì nghe nói lúc bây giờ là trong tay sư đã có cái chìa khóa cái gì rồi, sư thọc ngay cổ. Sư sợ cái tâm mình bị liên ái, sư muốn giữ giới, lấy cái chìa khóa, lấy cái vật gì đó nhọn nhọn đang cầm tay đó, thọc ngay cổ, là ngay trên mặt chỗ nào đó rất là đau. Và khi mà sư làm như vậy là sư la lên, thì cái bà kia cũng hoảng, sư cũng hoảng luôn, cái mở cửa chạy ra. Thì rất là nhiều cái cách thức để họ tu nghĩa là dùng sự tinh tấn để giữ gìn giới luật, thì những cái trường hợp như vậy nó vượt qua được phiền não. Như vậy tu theo tứ niệm xứ thì phải duy trì chánh niệm cho liên tục, thực tập hoài không giải đãi, không ngừng nghỉ, chánh niệm hoài, chánh niệm liên tục, tâm lực mạnh, niệm định tuệ thì phiền não khó tác động tới tâm bạn. Tập ít hay tập ngưng, chánh niệm yếu, tâm không mạnh thì một chút phiền não cũng lôi tâm theo một cách rất là dễ dàng. Hành giả mới đến, phiền não nhiều, chánh niệm yếu, nhưng họ cũng bắt đầu tập thiền, tiếp tục thiền, từ từ chánh niệm mạnh, tâm bớt yếu rồi, sau đó có thể xử lý khi phiền não tới. Không ai có mới tập mà chánh niệm mạnh liền, mới tu không có ai giỏi cả, nhưng tu lâu sẽ tiến bộ đấy. Bạn có thể vun bồi dưỡng nuôi năm lực, tức là ngũ lực, tính tấn, niệm, định, tuệ, đây là những thiện pháp. Sử dụng ngũ lực để đối đầu với phiền não. Có người trí tuệ mạnh, trí tuệ sẽ giữ vai trò chỉ đạo, dẫn đầu, giúp tâm người này đối trị phiền não. Có người thì đức tin mạnh hay tinh tấn mạnh, hai thiện pháp này sẽ giúp xử lý phiền não khi phiền não sanh lên. Vậy hành giả cần trau dồi một trong những phẩm tính này của tâm, hoặc cả năm, để đối trị với phiền não tham sân si. Khi phiền não đến, hãy tự hỏi muốn chạy theo nó hay muốn dùng các phẩm chất của tâm để đối đầu với nó. Và dĩ nhiên khi mà hãy đặt cái câu hỏi này là cái tâm nó cũng phải tỉnh táo vô cùng. Còn đôi khi phiền não nó tới, mình mờ mắt luôn rồi, nó lôi mình đi hồi nào cũng hay. Thưa sư, khi con gặp một người nữ mà tâm cho là người này đẹp, thế thì con phải quan sát như thế nào đây? Đây là một câu hỏi nói về tâm ái. Trả lời, hãy để ý đến tâm đang suy nghĩ, đánh giá phẩm bình về đối tượng như thế nào. Hãy bỏ người nữ đi, nhìn tâm của bạn. Cái radar của bạn nó phải chĩa vào bên trong, hướng ra ngoài là sẽ đau khổ, nguy hiểm đây. Ông nói là khi mà gặp một người khác phái, nam nữ gì cũng vậy hết trơn á, thì bây giờ mình phải quan sát như thế nào? Thì ông nói hãy quan sát của bên trong đi, bỏ cái đối tượng bên ngoài. Bỏ người đối tượng đó là có thể là một người nam, một người nữ, là một cái gì đó mà mình, tâm của mình rất là thích. Bỏ người này đi, nhìn tâm của mình, tức là hành giả phải làm cái sao mà cho cái radar hướng vào bên trong, hướng vào trong, hay mà đừng có hướng ra ngoài. Hướng ra ngoài sẽ đau khổ, sẽ nguy hiểm lắm đó. Thưa thầy, con hướng vào trong nhìn tâm, nhưng ái cứ lớn lên từng mức, chứ tâm có thấy khổ, thấy đáng từ bỏ chút nào đâu. Sư này cũng nói là khi mà con gặp người nữ thì cái tâm của con cũng hướng vào bên trong, con quan sát tâm con, tức là giống thầy cũng sư dặn á, cái radar nó hướng vào trong mà sao mà hễ càng hướng vào trong thì cái tâm ái nó càng ngày nó càng bự lên nè, thấy nó có bớt chút nào đâu. Điều này có nghĩa là chánh niệm yếu, không xử lý được phiền não đang mạnh thế. Do đó nói là nhìn tâm, nhưng ái thúc lại nhìn người ta, hướng vô rồi hướng ra, chứ có hướng vào bên trong hoàn toàn đâu. Thiền sư nói là tôi dặn là nhớ này, khi gặp người ta thì nhớ đừng có hướng về người ta, hướng vô bên trong. Thiền sư này nói tôi cũng hướng vô bên trong đấy, nhưng mà sao mà thay vì nó phiền não nó giảm thì cái tâm ái của tôi nó càng lúc càng mạnh. Tôi thấy có cái gì mà khổ đâu, sướng quá mà khổ cái gì. Thì ông nói vậy tức là cái chánh niệm yếu, cái trí tuệ yếu. Và khi mà tôi nói rằng hướng vô bên trong á, thì sư hướng vô bên trong chút cái phiền não nó lôi cái sư hướng ra ngoài, thì hướng vô trong lại, hướng vô hướng ra, hướng vô hướng ra kiểu này thì nó lôi đi được đúng rồi. Do đó nói là nhìn tâm, nhưng ái thúc là nhìn người ta, hướng vô rồi hướng ra rồi hướng vô, chứ có hướng vào bên trong hoàn toàn đâu. Khi phiền não tăng, tức là hành giả đang có tà tư duy, suy nghĩ không đúng. Tâm hành giả đang bận rộn nhìn thẩm bình đối tượng, cho là đẹp, khả ái dễ thương. Khả ái dễ thương rồi sao đây, làm được gì đâu khi mình là người xuất gia. Đẹp, khả ái dễ thương là phước của ai đây? Là phước của người đó phải không? Mắc gì tới mình mà cho mà nghĩ để cho ái sanh lên, trong khi ăn, trong khi ngủ, trong khi sinh hoạt đau khổ quá chừng. Thôi đừng suy nghĩ nữa, duy trì chánh niệm đi. Khuyên các sư vậy đó. Người ta mình thấy một người, một đối tượng rất là đẹp, tức là khả ái, rất là dễ thương. Mình đặt câu hỏi người ta, khả ái, người ta dễ thương là do phước của người ta, có mắc mới gì tới mình đâu. Bây giờ mình muốn chạy ra, mình làm cái gì được đâu, mình có làm ăn gì được, ông không làm ăn gì được hết. Ông là người tu mà, ông làm ăn gì được đâu, mà ông chạy ra, ông lén phé, ông dòm ta. Thôi dòm lại cái tâm của mình đi. Dạ thưa sư, con không cố tình suy nghĩ, nhưng tâm tự động thấy đối tượng là nó cứ nghĩ miết. Nếu hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục thì tâm không thể nào suy nghĩ. Lúc bấy giờ phải sử dụng tinh tấn để quan sát bất kỳ đối tượng nào. Khi ái có mặt, tâm suy nghĩ rất mạnh về người đối diện. Đừng để ý đến nó đang suy nghĩ gì, chỉ quan sát một đối tượng trong thân. Sự quan sát giúp tâm của bạn yên xuống rồi và phiền não cũng giảm từ từ. Lúc bấy giờ đừng để ý sự suy nghĩ mà quan sát cảm xúc hay đối tượng tung tánh ở trong thân. Cái cách phương pháp thực tập là vậy đó. Bây giờ khi mà cái tâm ái nó lên rất là mạnh rồi, tâm suy nghĩ rất mạnh rồi, thì mình nhớ mình đừng có để ý tới cái người suy nghĩ về cái người đó nữa, mà quan sát cái trạng thái tâm của mình. Nếu mà quan sát không được bởi vì nó mạnh quá, thì lấy một cái đối tượng tung tánh, hơi thở, phòng xẹp chẳng hạn, vô trong đó cho nó yên xuống. Khi nó yên xuống rồi mình quay ra trở lại. Bạn có thấy không, đâu có phải lúc mở mắt thấy người nữ ái mới sanh lên, mà lúc nhắm mắt ngồi thiền, hình ảnh họ trở lại cũng làm cho ái khởi sanh, phải vậy không? Vậy thưa thầy, làm sao mà nhận ra phiền não đang có mặt? Hãy để ý tới cảm xúc, những gì đang có mặt. Như bạn thấy ngồi thiền như vậy mà tâm rất chấn động, tâm hồi hộp, tâm căng thẳng, tâm suy nghĩ gì, cảm giác bên trong ra sao, nóng, lạnh, thấy dễ chịu, thấy khó chịu, thấy yên ổn hay là thấy bị dao động. Thưa thầy, khi thấy phiền não đang có mặt, ta ghi nhận nhó xong rồi quay lại hơi thở hoặc phòng xẹp, hay quan sát xem từ đâu phiền não sanh lên? Đây là một cái dạng mà rất là nhiều người hỏi. Hãy cứ thấy phiền não là ngồi đó phân tách phiền não từ đâu tới, phiền não tại sao phiền não, làm sao mà giảm phiền não. Thì ông nói suy nghĩ lát cái tự nhiên phiền não nó giảm từ từ. Nhưng mà ông nói cái này không phải là cái cách thức mà giảm cái phiền não, bởi vì mình ham bận suy nghĩ, do đó tâm mình không suy nghĩ tới đối tượng, do đó mình có cảm tưởng là phiền não nó giảm, nhưng mà thật ra không phải. Khi bạn muốn xem phiền não từ đâu tới, tại sao sanh lên, đó là chuyện bạn sẽ làm sau này khi bạn giỏi. Hiện tại khi thấy phiền não nhớ nhắc mình, nó là một hiện tượng tự nhiên, quan sát cảm xúc hay cảm giác trong thân. Kiểm tra tìm kiếm nguyên nhân là trạch pháp giác chi, và chỉ làm được khi chánh niệm mạnh bén, tâm yên và hành giả hiểu cách quan sát những sinh hoạt vi tế của tâm, thấy những dòng suy nghĩ vi tế, những trạng thái tâm nhỏ nhặt sâu sắc, lúc bấy giờ mới ngồi đó mà tìm kiếm nguyên nhân, tức là áp dụng trạch pháp giác chi. Như vậy là có một cái gọi là trạch pháp giác chi, tức là mình đặt câu hỏi tại sao, ở đâu mà nó ra như thế này, tại từ đâu mà nó tới. Thì ông nói cái này là dành riêng cho những cái người mà đã tập giỏi, thế còn hành giả là cái người sơ cơ, thế đặt câu hỏi là nó lôi mình đi luôn. Và ông nói rằng khi cái người mà tập giỏi rồi đó, họ đặt cái câu hỏi không phải có mục đích để tìm ra câu trả lời, họ đặt cái câu hỏi là để mục đích họ duy trì cho chánh niệm nó mạnh hơn lên, để họ quan sát, họ thấy nguyên cả một cái diễn trình cái gì nó xảy ra. Và cái này thì quý vị thấy nó đòi hỏi mình phải tập rồi, và nó có cái sự thuần thục, chứ còn mình mới thì tới mình làm chưa được. Vậy bây giờ tới hết giờ rồi, sư xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.